Vâng, thưa bác, là vào sáng ngày 25 tháng 10 thì lực lượng công an và dân phòng và đầu gấu đã huy động khoảng trên 300 người về để cưỡng chế cái khu nghĩa địa tên là Giải Phướn. Đây là một cái nghĩa địa và đã có từ thời từ cách đây cả 100 năm rồi cơ. Đó là cái nghĩa địa mà đã chôn cất rất nhiều hài nhi rồi những người hy sinh vì chết đói năm 45, cũng tất cả mọi người đều chôn đây. Đây là một cái nghĩa địa Giải Phướn, nó là một cái giải rất là dài, chiều rộng không lớn nhưng mà cái chiều dài nó rất là dài, rất nhiều hài cốt ở đã chôn đây. Thế nhưng mà ngày 25, nhà cầm quyền Hà Nội đã huy động lực lượng công cưỡng chế về để cưỡng chế để phá hủy cái nghĩa địa này. Thì hiện tại là người dân trong nhóm của Dương Nội chúng tôi thì cũng có một số gia đình vẫn còn mồ mả đấy thì vẫn đang phải túc trực trông. Thì còn chủ yếu là rất nhiều ngôi mộ đã nằm ở đó nhưng mà không có chủ. Thì ngay tháng nay, ngày 27, những người đang trong mồ mả thì được những cái người lái máy múc thì họ cho biết rằng là vừa múc có hai cái ngôi mộ. Trong đó nhà cầm quyền họ đã đem hai cái ngôi mộ đấy mang đi phi tang. Tức là họ đang muốn đào với tới tung để xem còn những cái ngôi mộ nào mà còn sót lại ở dưới đất thì họ sẽ mang đi. Còn vào ngày 9 tháng 3 năm 2010, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã tổ chức một cưỡng chế quy mô lớn, đã cho 17 chiếc máy xúc máy ủi để tàn phá toàn bộ cái nghĩa địa này. Rất nhiều hài cốt đã bị vương vãi ra khắp cả cánh đồng Giải Phướn và nhiều ngôi mộ đã bị bật nắp bắn thiên, bị phá hủy, có ngôi thì còn sót lại một nửa, có ngôi thì bị lẫn lộn trong bùn đất ạ.
Dạ vâng. Thế em có thể cho biết rằng trước khi mà giải tỏa đó thì tại nghĩa địa này có khoảng chừng bao nhiêu ngôi mộ thế em?
Vâng, thưa bác, đây là một cái nghĩa địa cổ, thế nên là để mà ước chừng được thì rất là khó chính xác được, bởi vì rất cả gần trăm năm nay người dân đã chôn lên rất nhiều người trên đó, kể cả những người từ cái thời năm 45, rất nhiều người chết đói đã được đem lên chôn trên đó, nên là không thể ước lượng được, hầu như toàn bộ cái diện tích ở đây là đều là khó chứa ngôi mộ hết ạ.
Dạ vâng, rồi cái chỗ nghĩa địa đó gần cái nơi mà trước đây bị cưỡng chế mà chính là mẹ của em là bà Cấn Thị Thêu bị tù đó thì có gần nữa không ạ?
Dạ vâng, hai đấy cánh đồng ngày trước họ đã tổ chức cưỡng chế vào ngày 25/4/2014, họ đã bắt bố mẹ tôi và ngày 25 đó thì đấy là cánh đồng Dọc Anh và cánh đồng Giải Phướn sát cạnh nhau đó.
Dạ vâng, rồi em có đi thăm được mẹ không ạ?
Dạ, hiện nhà cầm quyền Hà Nội vẫn chỉ thị không cho phép gia đình được vào gặp ạ, luật sư được gặp ạ.
Được biết rằng tình trạng sức khỏe của bà như thế nào ạ? Dạ.
Dạ, sau đợt dịch thực vừa qua thì mẹ tôi đã tạm ăn uống, đã sức khỏe cũng đã dần hồi phục. Thì hiện tại thì tôi cũng chưa có thông tin về cái phiên phúc thẩm, nhưng mà đến ngày hôm nay là ngày thứ 30, theo luật pháp Việt Nam là tòa án phải đưa ra chương trình là để đưa ra lịch trình ngày xét xử phúc thẩm, tức là sau 30 ngày nhận cái đơn kháng án của mẹ tôi. Ngày 27 tháng 9 mẹ tôi đã làm được kháng án, và nay là 27 tháng 10 là đúng 30 ngày. Thì hiện gia đình tôi cũng đang chờ cái giấy thông báo của tòa án sau cái phiên xử ở đây ạ.
Dạ vâng. Thế gia đình em có hy vọng gì ở kết quả của phiên tòa phúc thẩm này không em ạ?
Vâng, thưa bác, là trước cái phiên tòa sơ thẩm thì đã có những cái nghị sĩ hay có những cái các cơ quan tổ chức nhân quyền rồi rất nhiều các nước dân chủ đã lên tiếng đòi tự do cho mình tôi, trong đó có cả tổng thống Pháp sang Việt Nam hôm 7 tháng 9, tổng thống Pháp sang Việt Nam cũng đã gặp chính phủ Việt Nam và đưa ra yêu cầu trả tự do cho mẹ tôi. Rất nhiều tổ chức quốc tế và dư luận, đặc biệt là cả giáo sư Thái Hà đã thắp nến cầu nguyện cho mẹ tôi, thì để có những cái sự thể hiện cái sự phản ứng trước cái việc mà nhà cầm quyền đã tùy tiện bắt giữ mẹ tôi. Tuy nhiên rằng ở cái phiên tòa sơ thẩm họ đã cố tình họ gạt đi tất cả. Họ đã gạt đi cái sự phẫn nộ của tiếng nói của người dân cũng như là tiếng nói của các nước dân chủ, của các đại sứ quán, để họ tuyên án mẹ tôi 20 năm tù giam. Thì ngay sau phiên xử thì cùng một ngày thì tôi được biết rằng có một tổ chức nhân quyền không nhớ rõ, nhưng ngày nay ngày hôm đó đã can thiệp luôn vào cái buổi chiều sau khi nghe tin mà họ nhà cầm quyền Hà Nội tuyên án mẹ tôi 20 năm tù. Thì ít ngày sau thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong cái cuộc họp báo thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho mẹ tôi. Tôi đang hoạt động với cái lĩnh vực đai, đó là cái mà được Liên Hợp Quốc bảo vệ trong cái tuyên ngôn nhân quyền, cũng như kể cả trong hiến pháp Việt Nam thì tôi cũng hoàn toàn là đúng luật. Tuy nhiên là với những cái sự dư luận như thế thì chúng tôi cũng hiện tại bây giờ chúng tôi cũng đang trong cái quá trình từ thời gian sơ thẩm đến nay, thì chúng tôi cũng đã tạo rất nhiều áp lực lên phía nhà cầm quyền Hà Nội bằng những cái việc truyền thông tố cáo các cái tội ác ở tại Dương Nội, như cái cuộc cưỡng chế mồ mả vừa qua chúng tôi cũng đã ghi lại hình ảnh và để tố cáo họ. và đặc biệt rằng là chúng tôi có những nhà làm phim quốc tế, có những nhiều hãng phim quốc tế. Tuy nhiên rằng mới có một hãng phim là họ đã hoàn tất bộ phim và chỉ có ít ngày nữa, khoảng đầu tuần sau hoặc là giữa tuần sau là sẽ có công chiếu cái bộ phim đó. Tôi được biết rằng có đài truyền hình SBTN và báo Người Việt của Hoa Kỳ, báo Người Việt thì họ cũng có một kênh truyền hình riêng, họ đã nhận công chiếu cái bộ phim này, đã được chủ đề bằng tiếng Anh để cho dư luận thế giới theo dõi toàn bộ cái bộ phim này. Bộ phim đã nêu toàn cảnh về cái dương nội, cái tội ác mà một người nào nói đã gây ra dân.
Vâng, cảm ơn em. Thêm một câu hỏi nữa là em liên lạc với giới truyền thông của nước ngoài thì công an Việt Nam xem là một cái tội, thì em có sợ rằng em bị bắt nữa không ạ?
Tôi không sợ hãi vì tôi làm tất cả để tố cáo cái tội ác của họ. Cuộc đấu tranh của dân dân ngoại chúng tôi thì ngay từ bắt đầu đấu tranh chúng tôi cũng đã xác định rằng là với cái hệ thống độc tài độc đảng và với cái hệ thống công an trị ở Việt Nam thì họ hoàn toàn họ có thể làm mạnh tay, thậm chí họ có thể ám sát thủ tiêu. Thì người dân chúng tôi cũng đã được xác định việc bắt bớ tù đầy đối với dân chúng tôi thì không bao giờ e ngại trước họng súng hay trước cổng số 8 ở nhà tù họ. Và chúng tôi sẽ làm tất cả, thậm chí tòa án ICC, tòa án hình sự quốc tế cũng đã nhận chấp nhận đơn về khiếu kiện về đất đai bất công, những tội ác. Thì chúng tôi tới đây chúng tôi sẽ tiến tới là vận động các nước phương Tây, các đại sứ quán và các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như là Liên Hợp Quốc trong cái tiến trình xúc tiến để kiện chính phủ Việt Nam ra tòa án hình sự quốc tế, kiện tất cả những quan chức, những kẻ liên quan trong việc cướp đoạt tư liệu sản xuất, đẩy người dân chúng tôi đến cảnh thất nghiệp nghèo đói ra tòa án hình đứng trước vòng vành móng ngựa của tòa án hình sự quốc tế.
Cảm ơn em và chúc em nhiều sức khỏe, và cũng xin chuyển lời của quý khán giả chúng tôi đến thăm hỏi đến bà cụ.
Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.